Cho nên ở trên cái phần trên đó là độ chúng sanh, thì độ chúng sanh đó là hàng phục ở trong tâm của mình, không? tức là soi trở về trong tâm của mình đó để hàng phục những cái tâm niệm đó. Còn ở đây bố thí mà gọi là bố thí sáu trần là đối diện với các cảnh hiện tiền ở trước, tức là đi vào trong các sai biệt, không? Nhưng mà vẫn không có mê, không có mất tự tánh của mình, thì đó chính là con đường trở về chứ có gì đâu, không? Mình từ xa xưa, không? Nghĩa là từ vô thủy kiếp bất giác, không biết từ lúc nào, từ đó mới đi vào sáu trần. Mà đi vào sáu trần đó là từ chỗ nào đi? Tức là từ sáu căn này chứ có gì đâu, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này, ý này nè, đi vào sáu trần, rồi lang thang trong các cái cõi luân hồi, quên mất cả đường về. Bây giờ coi như là ngồi đây mà cũng không biết đâu là đường về. Nhưng mà mai hay là cũng còn đầy đủ cái duyên lành, rồi mình gặp được Phật Pháp, nghe không? Cho nên nhắc nhở cho mình biết cái chỗ trở về. Thì chỗ trở về đó là cái chỗ nào? Tức là chính từ sáu căn này. Nghe, từ sáu căn này đi ra lang thang, thì bây giờ cũng từ sáu căn đó mà trở về. Tức là giờ buông hết những cái mà nó dừng, nó trụ đó, nghe không? Là mình trở về chứ có gì đâu. Thì chính đó gọi là cái yếu chỉ để sống thiền. Cho nên ở trong nhà thiền thì các thiền sư thường thường khai thị cho người học đến là dùng cái thủ thuật đánh thức ngay trong sáu căn này, mà thường nhất là ở chỗ cái thấy và cái nghe, tức là chỗ mắt và lỗ tai, hai cửa đó là hai cửa nhạy bén, cho nên các ngài thường đánh thức chỗ đó để trở về. Như là các ông tăng đến hỏi ngài Hòa Thượng Càn Phong đó, hỏi chứ mười phương bạc già phạm, tức là các Đức Phật á, đều đồng một con đường niết bàn, chưa biết đầu đường nó ở đâu. Tức là tất cả chư Phật ở mười phương đó đồng một con đường niết bàn thôi, nhưng mà bây giờ chưa biết cái đầu đường đó là ở chỗ nào. Thì ngài thiền sư Càn Phong đó cầm cái gậy, ngài dạch dạch đường trên hư không này, ngài bảo đây. Thì ngay đó là khéo nhận thì thấy đầu đường, dạch dạch về thì nói là đây là đầu đường niết bàn. Tức là sao? Nó tức là ngay cái cửa con mắt này nè, ngay cửa con mắt này, cái chỗ con mắt mà nó thấy đây nè, thì ngay chỗ đó mình trở ngược trở lại là mình thấy đầu đường niết bàn. Còn theo cái gọi là theo cái cây gậy mà dạch đây á, không là đi vào sắc tướng, mà đi vào trần là mê. Vậy thôi. Thì ở đây, cho nên ở đây là ngài dạy nghĩa là rất là gọi là rõ ràng, không? Mà rất là đơn giản, nghĩa là bố thí hết sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, không không trụ vào cái gì hết, thì đó mới chính là an trụ. Và như vậy thì sao? Nếu Bồ Tát mà chẳng trụ tướng mà bố thí thì phước đức đó nó chẳng thể lường. Mà chẳng thể lường như sao? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hư không ở phương Đông có thể nghĩ lường chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được. Rồi này Tu Bồ Đề, hư không ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng trên dưới có thể nghĩ lường được chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát không trụ tướng mà bố thí, phước đức cũng lại chẳng thể nghĩ lường như thế. Không? Tức là bố thí mà không có trụ tướng đó thì phước đức nó sẽ chẳng có thể nghĩ lường được, nó rộng lớn, không? Cũng như là hư không ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc cho đến trên dưới, tức là mười phương hư không. Đây là một gọi là cái lần so sánh thứ nhất về cái phước đức đó. Không? Nghĩa là tâm mình khi mà có trụ á thì tức là nó có hạn lượng, tức là nó có giới hạn, nó bị cục bộ. Thí dụ mình trụ vào chỗ nào thì nó bị dính vào chỗ đó, cho nên nó có cục bộ, nó có giới hạn. Còn vô trụ á thì nó không dính vào đâu hết, thì nó thênh thang, không giới hạn, thì cái phước đức đó nó dụ như hư không vậy đó. Không? Tức là không thể nắm bắt được, không thể suy nghĩ so sánh được. Ở đây thì nói hư không là phương Nam, phương Tây, phương Bắc đó, đó là thí dụ. Chứ đúng thật á, hư không thì nó cũng không có Nam Bắc gì, chia ra Đông Tây Nam Bắc đó cũng là do cái tâm phân biệt của mình thôi, chứ hư không là nguyên là hư không, chứ không có Đông Tây Nam Bắc, thấy không? Và như vậy thì đây là khi mà cái tâm mình nó buông xả, không trụ vào chỗ nào hết, thấy không? Thì tức là mình trở về cái tâm thênh, gọi là cái tâm thể thênh thang rộng lớn không bờ mé như vậy đó, như hư không vậy. Cho nên mình gọi là có một cái tâm thể nó quá rộng lớn như vậy mà mình không chịu sống, bỏ quên nó để sống với cái tâm giới hạn, rồi hơn thua yêu ghét trong đó, rồi thành khổ sở. Sống được trở về chỗ này rồi, thấy được chỗ này thì mới thấy đó là cái phước đức vô lượng. Cho nên đây gọi là phước đức, nghĩa là nó không có thể nghĩ lường được, vì phước đức này là cái phước đức vô tướng, phải con mắt kim cang bát nhã đó mới thấy được. Và chính cái chỗ này cũng để nói lên là cái tâm nó lìa cả có và không, không? Tức là bố thí mà không có trụ vào tướng, không? Thì vậy tức là tâm mình nó lìa cả hai bên có và không, chẳng trụ nơi tướng, tức là nó lìa cái có, tướng là có, không? Nhưng mà lìa cái có, nhưng mà thực hành bố thí thì tức là không có lìa, tức là nó lìa cái không, tức là không trụ nhưng mà cho là phải bố thí, không? Vậy tức là không mắc kẹt vào có, cũng không mắc kẹt vào không, thì cái tâm đó đó mới là cái tâm không thể nghĩ lường, không thể đem cái có và cái không mà so sánh mà đo lường nó được, thì tâm đó mới là thật là rộng lớn. Thì quý vị mới thấy một cái gọi là một cái chỗ gọi là vô trụ như vậy đó, cái bố thí như vậy đó, mà Đức Phật ngày dạy rất là hay. Mà chính như vậy đó là để trả lời cho cái nghĩa gọi là an trụ. Đó là Phật, không? Coi như là Phật trả lời cho câu hỏi làm sao để mà an trụ. Rồi đây Ngài mới nói: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ nên đúng như điều đã dạy mà trụ. Nghĩa là Bồ Tát phải nên đúng như cái điều đã dạy đó mà trụ. Thì ở trong đây mà ai nghe cái câu này có thấy cái gì lạ không? Nhiều khi người học mà không có chú tâm á, đọc thấy câu này nó ngắn ngủi, nó có mấy chữ thành ra là bỏ qua hoặc là học xuông xuông qua, thành ra không thấy được cái ý sâu trong đó. Nghĩa là ở trên á là Phật bảo là phải bố thí và vô trụ, không có trụ vào đâu hết. Ở đây thì Phật lại bảo là trụ. Thì vậy là có mâu thuẫn không? Ở trên dạy là vô trụ, ở đây là dạy là trụ, tức là Bồ Tát chỉ nên đúng như điều đã dạy đó mà trụ. Còn ở trên thì bảo là phải vô trụ. Cho nên đó là một cái ý sâu. Chỗ này là chỗ phải chú ý. Tức là đây là nói trụ, nhưng mà phải đúng như cái điều đã dạy đó. Tức là sao? Tức là phải vô trụ mà trụ. Nghĩa là mình buông hết, buông hết, xả hết, không trụ vào chỗ nào hết, không dính vào cái gì hết, tức là không dính vào một cái trần nào hết, thì chính đó là an trụ. Đó là chỗ yếu chỉ của Phật.